Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch Thầy, giờ phút này thay lời hành giả, thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm giảng đường, chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng con chiều hôm nay. Ban trung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thầy quang lâm giảng đường. Sau hai tháng chờ mong, xin các vị cho một tràng pháo tay để cung đón Thầy quang lâm giảng đường. Pháo này nổ dai quá. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể đạo tràng, Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thầy, chúng con xin được thay lời Phật tử hành giả lời nói đầu tiên, kính chúc Thầy có chuyến hoằng pháp thành công trong hai tháng tại Úc Châu. Và chiều hôm nay là khóa tu lần thứ 78, sau hai tháng Thầy đi hoằng pháp, với niềm mong mỏi giờ phút này hành giả chúng con xin được cung thỉnh Thầy ban cho chúng con thời pháp thoại, ngưỡng mong Thầy từ bi quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, thì lời nói đầu tiên tôi cũng chân thành cảm ơn tấm thành tình của tất cả các vị đã dành cho tôi và những người đã khởi tâm hồi hướng cầu nguyện cho tôi có một chuyến hoàng hoại thật sự an vui hạnh phúc. Ai nói đi hoàng pháp, tôi nói hoàng hoại. Đó là một sự thật. Nếu không chịu khó và chấp nhận gian khó, chúng ta không thể trở thành người hoàng pháp. Đó là điều tất nhiên. Các vị nghe nói đi nước ngoài, các vị tưởng tượng là sang lắm, đúng không? Thầy cứ đi nước ngoài hoài. Nhưng mà các vị đâu biết rằng tôi đi làm gì. Các vị cứ nghĩ ra nước ngoài giống như những người đi du lịch vậy sao? Những người đi nước ngoài đi du lịch là một nhu cầu cần thiết đó các vị. Họ cần phải đi đổi gió, họ cần phải đi thay đổi không khí, cần đi để thư giãn. Đó là cái nhu cầu của xã hội đang là. Bởi vì một môi trường họ sống họ nhiều áp lực và khổ tâm hoặc là nặng nề trong tâm lý, họ cần phải đi thay đổi một vị trí mới, một cái hình thái mới, tất cả mọi thứ đó. Đó là một cái điều mà nhu cầu du lịch bây giờ đang phát triển rất cao là từ những chỗ này. Thứ nhất là con người chúng ta có cuộc sống, tức là ăn hên làm ra là một phần rồi. Nhưng mà khi ăn hên làm ra, con người chúng ta lại không hạnh phúc trong những điều mà chúng ta có được đó. Tôi phải nói với các vị cứ chiêm nghiệm lại kỹ đi. Chúng ta làm ra có tiền, có điều kiện cuộc sống, nhưng tại sao chúng ta không an phận trong chính cái ngôi nhà hay chính hoàn cảnh chúng ta đang sống được, mà chúng ta phải nghĩ cách đi đâu đó? Chúng ta đi đâu là vì cái gì? Hả? Vì chúng ta muốn thay đổi cảm giác. Những cảm giác đang là nó làm chúng ta bị áp lực và khó chịu. Cho nên nhu cầu du lịch bây giờ rất là cao. Họ cao có nghĩa là họ đi để giải phóng tâm lý. Đây là điều đương nhiên vậy. Còn tôi không phải đi giải phóng. Tôi đi về tôi ôm vào những điều mà trăn trở. Cho nên là cái đi của người ta, người ta đi thảnh thơi, người ta đi tận hưởng, người ta đi thưởng thức tất cả mọi thứ. Tôi đi là vì trách vụ của công việc, cho nên lúc nào cũng phải là canh cánh cái nhiệm vụ của mình. Cơ bản nhất không ai bỏ tiền ra để chúng ta đi chơi các vị, nên nhớ vậy đó. Thông thường là người ta bỏ ra người ta nghĩ cái đó sẽ gì lợi ích gì. Chứ người ta cứ nghĩ rằng bỏ ra để gì lợi ích là mình được hưởng thụ, thì dường như cái cảm giác người ta không có. Mà người ta cứ nghĩ rằng bỏ ra mà mình làm được cái gì lợi ích cho cộng đồng thì người ta nghĩ rằng cái bỏ đó nó có ý nghĩa, mà người ta nghĩ người ta có phước báo. Cho nên đi du lịch chơi chỉ có mình tự bỏ thôi. Còn nếu mà đi như tôi thì người ta bỏ là vì người ta nghĩ rằng ta sẽ tạo thêm cái duyên lành như vậy để người ta có phước báo, để có lợi ích cái chung. Cho nên cái việc mà gọi là đi khắp nơi của tôi nó không mang nghĩa thưởng thức. Nhiều khi tôi nhìn cảnh tôi chả có cảm giác vậy đó. Nhiều khi cái cảnh nó là như vậy, đúng ra nó rất là đẹp, nhưng mà vì công việc sắp tới của mình phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mình dường như là không có thoải mái để mình có thể là cảm nhận được những gì xung quanh. Cho nên đi thì rất nhiều nhưng biết chẳng bao nhiêu. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên là thường thường đi về, các vị thấy rằng người ta đi chơi về, người ta khỏe ra, người ta vui ra, phải không? Nhưng mà các vị thường thường thấy tôi đi về tôi làm sao? Các vị thấy tôi đi về á, vui thì cũng vui, là mình làm được việc tốt mình cũng vui. Nhưng mà con người mình rất là mệt mỏi. Tức là sau một chuyến đi dài về là mình rất là mệt mỏi. Tại vì không phải là mình đi để mà thư giãn hưởng nhàn. Và cũng từ những cái đó tôi mới thấy được rằng là nhìn khắp bốn phương rồi, mình mới nhìn thấy mọi người, thực tế cuộc sống đang là của các vị, tôi cũng nhắm được cái nhu cầu của chúng ta. Phải nói là như thế. Trong khi cuộc sống xung quanh quá nhiều áp lực, chúng ta áp lực với công việc và áp lực với những sự giao tế. Nhớ nha, công việc đã làm chúng ta áp lực mệt mỏi một phần, nhưng mà những người thân bên cạnh chúng ta hay những người cùng làm việc với chúng ta làm chúng ta mệt mỏi không kém. Có phải không? Tức là chúng ta vừa mệt mỏi công việc mà chúng ta vừa mệt mỏi cái mối quan hệ của mọi người nữa. Đây là hai mấu chốt rất quan trọng mà làm sao chúng ta sống làm việc và chung chạ với tất cả mọi người mà để chúng ta được an vui. Cái này khó lắm, nhưng mà chúng ta cũng phải có cách. Ví dụ như bây giờ bản thân tôi, hoàn cảnh đó tôi phải chấp nhận, tôi làm như thế, nhưng tôi cũng phải làm sao để tôi giúp tôi để có thể thư giãn thoải mái, để tôi làm tốt được việc đó. Tức là chúng ta phải có giải pháp. Nếu không có giải pháp, chúng ta sẽ gục ngã trước những công việc đó. Tôi nói với các vị như vậy, nếu không có giải pháp, chúng ta sẽ gục ngã trước công việc đó. Cũng vậy, xã hội bên ngoài khi người ta không chống chọi nổi với những cái công việc và áp lực xung quanh, người ta bị stress và người ta có thể điên loạn, hoặc người ta có thể bỏ cuộc để người ta trốn chạy. Cái này xảy ra trong xã hội càng ngày càng nhiều, và các vị thấy rằng tương lai càng nhiều hơn nữa những người nổi loạn, những người bị rét và những người nó nổi điên một cách gọi là đột ngột. Chúng ta thấy vừa rồi các vị thấy ở Mỹ, tại quảng trường thời đại ở New York á, các vị thấy một gã thanh niên này tự nhiên lao xe vào đám đông một cách gọi là lao xong đụng càng quét hết trơn. Mà bây giờ camera an ninh đặt các đường người ta đưa lại mình coi á, các vị thấy đụng mà văng người bay bay giống như chúng ta đụng rác vậy đó các vị. Phải nói là lái xe mà nó ngay quảng trường đông người như vậy, nó lái xe hết tốc lực mà chạy xịt khói đen luôn như vậy, nó lủi thẳng vào tất cả mọi người mà bay 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 văng mọi người lên như vậy. Mà cuối cùng nó đụng vào cái trụ bảo vệ hành lang, trụ sắt to cao như nè, đụng mà nó văng chiếc xe lên này kia nọ thì nó văng qua ngoài, bị thương tật và chết không biết bao nhiêu người. Và đồng thời bản thân nó khi nó chạy ra khỏi là tự nhiên nó la làng lên các vị, nó la làng lên giữa đường vậy đó. Nó la giống như là ở đây mình hay nói là giống như bộ ma bắt mày sao mày la dữ vậy. Thì các vị thấy rằng nó nổi loạn như thế, tức là nó bị khủng hoảng tâm lý vì một vì đó, nó bị stress vì cái gì đó, tự nhiên nó như thế. Cho nên các vị thấy rằng trong cái thế giới hiện đại, con người vậy chứ, mang một bản thân con người nhưng mà chứa đựng ở trong lòng nhiều quả bom lắm các vị. Bản thân chúng ta cũng vậy, chứa đựng nhiều quả bom lắm. Nếu chúng ta bị stress, bị áp lực rồi á, thì thật sự mà nói, ai nói chúng ta một lời bên tai là chúng ta nổ liền, phùng lên. Có phải không? Bữa nào tâm chúng ta không an lạc, chúng ta ngồi mà ai đụng đụng, làm gì đụng hoài bà nội. Có phải không? Nếu chúng ta không an lạc, người ta đụng đụng vô tình thôi, mình cũng vậy đó, bực bội. Hay là ai khiều khiều gì đó, bực bội. Còn bình thường cái đụng đụng chúng ta không sao. Khiều khiều đôi khi quay lại nháy nháy cười. Phải không? Nhưng mà trong lòng chúng ta đã sẵn những quả bom rồi. Tức là chúng ta bị áp lực, bị ức chế, bị phiền não cái gì đó trong những ngày qua như thế nào đó, thì tự nhiên rồi chúng ta chứa chất ở trong con người chúng ta. Cho nên khi chúng ta về phá tu, về khóa tu thì chúng ta kiểm soát bên ngoài, dường như là chúng ta cũng ngồi chúng ta như vậy, nhưng mà trong lòng chúng ta lại nóng rực không an. Và cơ thể của chúng ta nó cảm thấy nó nặng nề, nó mệt mỏi. Cho nên ai chạm tới là chúng ta nhảy dựng lên, bực bội và khó chịu, chúng ta phản pháo liền. Cái này đôi khi phải tu tập, phải để ý nhé. Và khi mà chúng ta gặp người phản pháo như thế thì chúng ta có tu tập, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhé. Chuẩn bị sẵn sàng là biết người này đang chứa nhiều bom. Nó nổ bất cứ lúc nào. Có nghĩa rằng phải hiểu người ta một điều là chắc là thời gian qua người này áp lực lắm, chịu nhiều cái khổ tâm, hay là đang dằn vặt gì trong lương tâm này nè. Cho nên mình thấy người ta phản pháo bà nội ông nội gì đó thì biết rằng như vậy nên cởi mở. Ha ha, tôi xin lỗi nha, xin lỗi, vô tình đụng bom. Thưa các vị, biết như vậy chúng ta đừng nói rằng bà làm gì bà khó chịu vậy. Đừng như vậy, vì người ta đang ôm bom, người ta có thể tự sát với mình. Nhớ kỹ nha, đang ôm bom mà. Cho nên mình phản lại là người ta có thể tự sát với mình. Ngay lúc đó muốn an toàn thì phải sao? Thôi xin lỗi nha. Dù mà mình thấy mình đúng, mình cũng phải xin lỗi ngay lúc đó. Bởi vì những người này đã trở thành gì? Trở thành người liều lĩnh. Họ có thể ôm bom tự sát với ta. Họ lao vào ta, họ không cần đúng sai. Nên nhớ là như vậy. Tôi nói khóa tu sẽ ít xảy ra hơn vì cái sự kiềm chế ta tốt hơn. Nhưng mà một tổ chức xã hội bên ngoài nó sẽ là như vậy. Cho nên ngày hôm kia có một cái cô gái này khoảng 30 tuổi. Cổ làm một kế toán trưởng mà bây giờ cổ đã bị như khùng rồi. Thì người nhà 4-5 người đi theo một người để mà hỗ trợ. Nhưng mà các vị biết rằng người nhà càng o bế, càng hỗ trợ thì cô này càng chửi mắng và la làng lên. Bây giờ gia đình đang quá mệt mỏi, cho nên là cái cô này do một lý do gì đó tự nhiên là cổ nghe cái đĩa của tôi và cổ muốn tìm về đây gặp tôi. Thì gia đình á, mừng, có nghĩa là sẽ nhờ tôi để giúp cho cô này giải phóng stress và những cái áp lực như thế nào mà cô này trở thành những người điên loạn rồi các vị. Gặp tôi cô này rất hoan hỷ, rất vui vẻ. Nhưng mà người nhà vừa mở lời là tát vô mặt liền. Nói thẳng liền. Thì tôi biết rằng là cô đang bị áp lực ở công ty. Rồi cuối cùng cô phải bỏ cuộc ở công ty. Rồi khi về nhà, cái người nhà cứ đôn đốc hay là thúc đẩy sao đó, cô lại áp lực nữa. Cuối cùng cô trở thành người mất kiểm soát lấy chính mình. Bây giờ cô nói là nhìn những người nhà đó, cô quá sợ. Những người nhà giống như bây giờ là như là ma, như kẻ thù vậy đó. Cô muốn tránh xa, nhưng mà cái người nhà thì không muốn tránh xa, thì nghĩ rằng em mình bị bệnh cho nên tìm cách áp vào, hay là người thân bị bệnh tìm cách áp vào. Nhưng mà càng áp vào nó càng muốn tránh xa. Tôi mới nói rằng cái tình trạng của cô này chỉ có một điều duy nhất, phải gửi vào trong một trung tâm tu tập, một cái ngôi chùa. Nếu đúng nghĩa một ngôi chùa mà cổ mến mộ như là cổ quý tôi, thì nếu chùa này có một không gian dành cho người nữ ở lâu dài được á, thì tôi nghĩ người này sẽ giải phóng được rất là tốt đẹp về tinh thần. Tôi sẽ đuổi hết người nhà đi để cho người ta sống an lạc và người ta thảnh thơi để giải phóng tinh thần bằng cái môi trường như thế và bằng những cái người mà người ta có thể quý mến như vậy. Thì mình sẽ trao đổi, mình chia sẻ, mình lột từ từ những cái thành kiến áp lực người ta. Trong một vài ngày cái người ta sẽ nhẹ đi. Đồng thời hỗ trợ thêm thuốc, về thuốc về an thần hoặc và thuốc để giải phóng stress về này kia đó, thì nó sẽ rất là dễ phục hồi. Còn nếu không, bây giờ quay trở lại, mình không có điều kiện để cho người ta ở lại, thì nếu mà đưa cho người ta quay về với gia đình nữa đó, thì người ta sẽ khổ đau tiếp tục, và gia đình trở thành cảnh tù ngục. Người bình tĩnh cũng sẽ điên, người điên điên hơn, và người tỉnh cũng điên. À, nên nhớ là như vậy. Cái này tôi thấy diễn ra như vậy cho nên là tôi thấy cái nhu cầu tu học đang là của mọi người rất lớn. À, và vì vậy con người bây giờ hôm nay đang có cái xu hướng đi tìm một môi trường an lạc. Phá tu chúng ta là một trong những đối tượng để người ta tìm về. Vì vậy cái người mà tổ chức khóa tu cần phải làm như thế nào để giúp cho người ta tu học thật sự là an vui. Hồi nãy tôi đi các giảng đường, lúc các vị tụng kinh sám hối á, tôi đi các giảng đường, từ trước tới sau tất cả mọi người ngồi cầm những quyển kinh tụng, tôi rất là xúc động. Một ngày các vị bỏ ra đi về để ngồi như vậy, để tụng kinh, để làm tất cả những việc mà chấp nhận một cái môi trường như thế. Các vị làm được như vậy, các vị cũng đã kiềm chế mình rất nhiều để các vị trở thành những người mà có thể chấp nhận một nội quy để cùng sống trong một môi trường an lạc. Vì nhu cầu các vị thật sự muốn an lạc, cho nên ngay những cái hình ảnh đó tôi mới tự dặn lòng tôi. Nếu tổ chức này tôi không làm được cái vai trò đó, tức là không tạo được điều kiện cho các vị tu học tốt, tôi không xứng đáng là một người lãnh đạo. Tôi phải nói là như vậy. Tôi thấy sự hy sinh và bỏ ra của tất cả các vị để thành tâm trở về một tổ chức bằng cả niềm tin như thế, thì con người tôi tự dặn tôi, nếu tôi không đem ra những giải pháp nào tu học hay là một cái gì đó lợi ích thật sự cho tất cả các vị, tôi không xứng đáng là một người lãnh đạo nơi một khóa tu như thế này mà để bao nhiêu ngàn người gửi gắm như vậy. Đây là tôi nói thật lòng. Cho nên bằng mọi cách, những phương pháp giúp cho các vị đang ứng dụng hành trì, nếu không có lợi ích, tôi dứt khoát không bao giờ làm những chuyện mà rỗi nghề để cho người ta phí phạm thời gian và tôi trở thành kẻ tội đồ. Hãy nói là như vậy. Nhưng mà lợi ích nó tới đâu và đang là tới đâu, đó là một vấn đề. Và cũng chính vì cái chỗ mà để cần giải phóng những cái áp lực tâm lý của tất cả các vị, cho nên bây giờ các vị nghe ngóng ở đâu có, nhất là những khóa bây giờ có hướng tu thiền. Ai đã từng tham gia các chương trình tu thiền không? Các vị đưa tay lên tôi coi. Cũng còn rất ít đâu. Có nhiều người bắt đầu họ đang có cái hướng nghĩ đến những cái nơi khóa tu thiền. Và họ có tìm hiểu về thiền. Rồi họ nghiên cứu những trung tâm tu học như vậy. Để chứ vậy, họ tìm cái cách gì đó để giúp cho họ được tốt hơn về mặt tinh thần thôi. Bây giờ ăn uống nhu cầu các vị quá dư thừa và đầy đủ rồi. Còn thiếu và mệt mỏi nhất là trạng thái tinh thần của tất cả chúng ta. Vì vậy một cái khóa tu tập mà không đem lại cho các vị các vấn đề để giải phóng tinh thần này là thiếu sót vô cùng. Cho nên tinh thần tu tập ở đây, mặc dù chúng ta dùng đọc tụng để chúng ta chuyển hóa tinh thần, nhưng cái đó phải kèm vào trong cái vấn đề là chuyển hóa tâm bằng cách là tôi đưa tính chất thiền vị vào trong những cái phương pháp thực tập cho các vị. Thiền vị trong cái tụng kinh trì chú, thiền vị trong những cái sinh hoạt của chúng ta. Để chi vậy? Để các vị vô tình cái chất thiền nó thấm sâu vào các vị từ ngày. Các vị thành tâm trì chú có thiền chưa? Thiền chưa? Thành tâm niệm Phật thiền chưa? Thành tâm tụng một bài sám hối thiền chưa? Cái chất thiền tôi gieo vào các vị không mang cái nghĩa là các vị tu thiền đi, tôi không nói. Nhưng mà trong tất cả những sự hành trì này, các vị đã ứng dụng bằng sự thành tâm. Và sự hành tâm đó tự nhiên là một chất liệu để giải tỏa các cái tinh thần mà cái nội kết của trong lòng của tất cả các vị. Và tự nhiên sau một buổi tụng kinh, các vị cảm thấy thư giãn hơn. Cái sự bực dọc của các vị nó sẽ được giải phóng hơn. Cái sự mà cơ cứng của bản thân, tức là do chúng ta kiềm chế, đè nén cơ cứng của bản thân, tự nhiên chúng ta được thư giãn hơn. Cho nên từ bản thiền ca cho đến tất cả sự tu tập là mỗi một cái gieo cho các vị vào một chút trong cái phương pháp để mà các vị ứng dụng và hành trì. Và đó là một cái điều mà gọi là tôi đưa các chất thiền vào trong cái phương pháp hành trì của tất cả các vị. Và để các vị hiểu được thế nào là ý nghĩa của cái chữ thiền và ứng dụng thiền trong các phương thức của chúng ta, Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng để chúng ta tìm hiểu thêm một lĩnh vực mới cho sự bổ ích tu tập nhận thức chuyển hóa của chúng ta. Tôi xin chia sẻ bài giảng là thiền là gì. Vì tôi muốn giảng thiền là gì cho nên tôi phải thiền trước. Tôi phải nhẹ nhàng, êm ái, nó mới ra thiền vị. Không phải không? La làng hàng ngày nó không còn chất thiền nữa. Cho nên thông thường cái chất thiền á, nó mang cái nghĩa là cái gì cũng êm ái, nhẹ nhàng. Nhưng mà sự thật rằng khi cháy nhà thì không thiền được. Có phải không? Khi cháy nhà không thiền được. Khi tai nạn không thiền được. Khi bệnh tật quá nặng nề hay là quá vội vã không kịp thiền. Thì tôi nói với đó để các gì? Thật sự mà nói thiền là một sự chuẩn bị lâu dài. Một sự chuẩn bị lâu dài. Nó chưa phải là cái quen của những người Phật tử chúng ta trong ứng dụng và hành trì. Nhưng mà đối với những đất nước mà gần gũi chúng ta đây, người ta đã thực tập thiền rất là nhuần nhuyễn trong đời sống. Đó là Nhật Bản. Nhật Bản đã đưa thiền vào trong đời sống của họ, trong các sinh hoạt của họ. Cho nên họ có gì? Trà gì? Trà đạo. Đó là trà thiền đó. Trà đạo là trà thiền, tức là đưa thiền vào trong uống trà. Người ta gọi là trà đạo. Đưa thiền vào trong vỏ, người ta gọi là gì? Hả? Vỏ sách. Xin thưa các vị, đưa thiền vào trong vỏ người ta gọi là vỏ đạo. Đưa thiền vào trong kiếm người ta gọi là gì? Kiếm đạo. Nhớ như vậy nha. Đưa thiền vào trong tranh, tranh thiền. Đưa thiền vào trong nhạc, cái này hàng ngày chúng ta làm. Đó. Như vậy thì cái gì? Nó đã trở thành cái tính cách phổ quát trong mọi sinh hoạt của chúng ta nhưng mà không nhận ra. Tức là cái chính chất thiền nó nằm như vậy, nhưng mà vì chúng ta không hiểu khái niệm về thiền và như thế nào để có chất thiền trong cái cuộc sống, cho nên hằng ngày chúng ta cũng làm tất cả các việc như vậy nhưng mà chúng ta không biết. Nếu chúng ta biết thì những cái đó, hành động này kia, cái nọ, tivi của chúng ta, nó trở thành thiền hết á. Cho nên có một cái vị này, biết một vị thiền sư đắc đạo, anh ta lên anh gặp thiền sư. Anh hỏi thiền sư vậy nè: trước khi ngài đắc đạo ngài làm gì? Thì thiền sư mới trả lời: trước khi đắc đạo tôi chẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Rồi anh ta hỏi tiếp tục nữa: vậy chứ sau khi ngài đắc đạo ngài làm gì? Thì tôi cũng gánh nước, nấu cơm, chẻ củi. Thì anh này ngạc nhiên quá, anh này mới hỏi: ủa vậy là trước khi đắc đạo và sau khi đắc đạo có gì khác nhau đâu? Vậy là ngài đắc đạo cái gì? Thì thiền sư mới từ tốn trả lời: trước khi đắc đạo ta chẻ củi thì ta nghĩ nấu cơm. Ta nấu cơm ta nghĩ ngày mai ta gánh nước. Ta gánh nước ta nghĩ nồi cơm chín chưa. Tất cả mọi thứ chính vì chỗ đó, ta làm việc này ta nhớ việc kia. Còn bây giờ ta chẻ củi ta biết ta chẻ củi. Ta nấu cơm ta biết ta nấu cơm. Ta gánh nước ta biết ta gánh nước. Khác nhau xa chứ. Như vậy thì các vị thấy câu trả lời của thiền sư nó làm cho các vị hiểu được điều gì? Hiểu được cái mà các vị đã quên mình trong tất cả mọi hành vi của chúng ta. Các vị ăn cơm trưa đây, các vị có thật sự ngồi ăn cơm trưa không? Hay là ăn cơm trưa tôi mà ở nhà ăn ngon hơn này nhiều, tưởng bây giờ vô chùa ăn gì, bữa nay tự nhiên cho ăn canh khoai. Có phải không? Canh chua cá lóc để nhà không thèm ăn, vô đây ăn canh khoai chết thiệt hết chứ. Có phải không? Rồi bắt đầu lúc đó làm gì? Ngồi nhìn người khác ăn hay sao? Coi có người ta có nuốt vô. Nhìn người khác. Để mình kiếm ai đồng minh với mình là người nào nuốt không vô cái khiều khiều. Bà thấy không? Ăn nuốt không nổi gì chứ. Có phải không? Như vậy các vị thấy rằng một bữa cơm làm dọn ra, nhưng các vị có thực sự các vị ăn để cảm nhận được cái gì chứ? Bao nhiêu người ta ăn được nhưng mình ăn không được. Và mình có cảm giác rất là khó chịu. Phải bữa nay không đi chùa ở nhà ăn sướng. Có phải không? một bữa cơm thôi rất là khó. À. Hay là bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp, nhưng mà thật sự thì chắc gì các vị ở trong đây nghe pháp. Hả? Đang ngồi đây mà mấy giờ? Có phải không? Hoặc là mình hẹn đó, có ai đón mình á, không biết giờ này đến đón chưa nữa. Mặc dù á ngồi đây vậy á, nhưng mà cái đầu của chúng ta có ở đây không? Như vậy chúng ta có thiền không? Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Chúng ta đã tự vô tình phí phạm những cái gì mình đang có. Tức là cùng một thời gian đó người ta tập nâng cao được năng lượng và tinh thần của người ta, tự vững chãi trong nửa giờ, một giờ. Trong khi đó một giờ của chúng ta rất là mệt mỏi và hoàng hoại. Có phải không? Nếu chúng ta thiếu đi cái sự mà gọi là tu tập, thì một giờ đó sao chúng ta mệt quá và lâu quá, bữa nào không nói gì, nói dở, nói dài, mà nói dài nữa. Có phải không? Nôn nóng quá. Tức là chúng ta có thể gấp đi về hay là cái gì đó, tức là chúng ta chờ đợi. Cho nên là ngồi một giờ rất là mệt mỏi và khó chịu. Thấy chưa? Cái ý nghĩa thiền nó được thực hiện trong các cái hành động oai nghi, trong những cái chuyện rất đơn giản, nhưng mà sau một khóa tu người ta tỏa sáng, người ta tỉnh giác và người ta phơi phới năng lượng. Sau một khóa tu mình đi ra mệt quá. Có phải không? À, tôi thấy có những người đi ra rất là phơi phới, nhưng mà tôi thấy có những người đi ra cứ bóp đầu, bóp cổ, bóp bóp miệng. Có phải không? Thiếu chất thiền các vị mệt vậy đó. Mệt vậy đó. Các vị thấy nó lâu vậy đó. Nhưng mà các vị đã có thực tập mà có chất thiền rồi, các vị thấy ồ mới đây hết giờ rồi ta. Nhớ nha, khi thiền có trong của các vị rồi, thời gian nó rất là nhanh các vị. Một lát nữa tới phần công phu thế nào cho cái này, tôi sẽ cho các vị cảm nhận về điều đó. Vậy thì bây giờ cùng là một hành động, nhưng mà thiếu đi thiền vị chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và gấp khúc. Và hơi thở của chúng ta không còn là dưỡng khí cho chúng ta nữa, mà hơi thở lúc đó như là một cái gì để mà tạm thời nuôi mạng sống thôi. Người không còn chánh niệm quên mất hơi thở, quên mất đang ngồi, quên mất cái gì đó, quên mất niệm Phật mà bị chi phối bởi những cảm giác khó chịu, bởi những cảm giác tê chân đau tai, bởi những cảm giác suy nghĩ về công việc đang là, tất cả những cái đó nó làm chúng ta phân tán hết năng lượng, và cuối cùng con người chúng ta mệt mỏi rã rời, không làm gì chứ ngồi không mà rã rời. Có phải không? Ngồi không mà rã rời. Nhớ là như vậy. Khi tâm trạng mệt mỏi rồi, các vị không có dưỡng khí để mà các vị nuôi tâm rồi, các vị không nuôi hơi thở để mà tốt cho cái cơ thể này rồi, thì chúng ta ngồi không vẫn mệt mỏi. Và chúng ta mới nói rằng ủa sao, tại sao có làm gì đâu mà mệt dữ ta. À, thở cũng khó nên chứ, và cơ thể nó nặng nề nó khó. Đây là cái dỗ mà chúng ta đi. Cho nên thiền trở thành một cái chất liệu vô cùng quan trọng để nuôi lớn căn lành và tâm hồn của những người tu và những người Phật tử của chúng ta. À, mà sự thật rằng khi các vị đã trải qua 78 khóa tu, tôi mới trải lòng thêm cho các vị một phần. Tôi dự định những cái ý tưởng này hay là những cái phương thức này dành cho khi chúng ta có giảng đường mới. Tôi muốn cho tất cả mọi thứ đều mới. Thật sự là như vậy. Khi nào chúng ta có giảng đường mới, tôi sẽ cung cấp cái này, nhưng mà tôi thấy rằng cũng cần thiết để mà trải lòng trước cho chúng ta. Khi chúng ta có một giảng đường tu học mà đồng nhất với nhau rồi, không ai thiệt thòi hơn ai trong cùng một khóa tu, thì lúc đó chúng ta sẽ ổn định cho cái chuyện tu học và hướng dẫn cho các vị một bề cho con đường tu học. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đây là cái điều mà gọi là những cái người cư sĩ Phật tử trong một cái hoàn cảnh mới cũng cần có những cái môi trường thích hợp cho chúng ta tu hành. Vừa thông thoáng, vừa an lạc, vừa thoải mái, cây lá, tất cả mọi thứ, nó là một môi trường như một ốc đảo giữa sa mạc. Phải là như vậy, một môi trường xanh, sạch, thông thoáng, dù chúng ta sống giữa phồn hoa đô thị như thế này, nhưng chúng ta vẫn có một ốc đảo an lành. và cách ly với những tiếng ồn xung quanh mệt mỏi như thế này. Phải nói là như vậy, phải làm mọi cách để mà giảm thiểu tiếng ồn, để sau này một môi trường thật sự vừa bước vào là chúng ta cảm giác được sự thoải mái, thanh nhàn. Đó là như thế. Mặc dù môi trường của chúng ta cũng tương đối, tôi cải thiện hết sức mình nhưng mà tương đối chưa như ý, nhưng cũng là một nơi tạm thời cho tất cả các vị. Cho nên là tôi nói với các vị là hãy gắng cầu nguyện đi, sẽ thành công á. Một nhu cầu chính đáng, một nhu cầu chính đáng. Như vậy thiền là cốt tủy của đạo Phật, nên nhớ nha. Cho nên các vị nhớ các bài giảng khác tôi có nói cái câu gì, dù tu bất cứ pháp môn nào mà không có thiền thì sao? Tà ma ngoại đạo. Tôi nói nhưng mà lúc đó các vị chưa hiểu đâu. Tôi biết rằng tôi nói với các vị chưa hiểu đâu. Vậy thì trở lại vấn đề là thiền là cốt tủy của đạo Phật. Không có thiền thì các pháp môn của Phật giáo trở thành tà ma ngoại đạo. Tôi đã nói rồi. Cho nên đừng có chống đối pháp môn, mà hãy trung thành với các pháp môn mà ứng dụng cho đạt được mục đích. Người nào khởi tâm chống đối pháp môn và cho rằng ta dày như thế, người đó tự cho rằng là đã sai rồi. Nên nhớ là như vậy. À, ta là pháp môn này mới chánh thống Phật nè, còn pháp môn này là phát sinh sao chưa thế. Chỉ cần ý niệm đó thôi, người đó không có thiền. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy các vị cứ vững lòng tin mà tu học. Cái gì không có lợi cho các vị mà đã có sự lệch lạc và sai thì tôi đã tự quăng rồi, không để cho các vị phải ứng dụng mệt mỏi và vô tích sự như thế đó. Không để cho các vị ứng dụng vô ích như vậy. Cái lỗi đến trở thành lỗi của tôi. Tôi là người hướng dẫn cho các vị, mà tôi để cho các vị ứng dụng sai lầm như vậy. Cái sai này không phải ở các vị mà ở tôi. Các vị sẽ đổ hết vào cho cái lỗi lầm đó cho tôi. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì Đức Phật trước khi giác ngộ, Đức Phật tu tập gì để giác ngộ? Thiền. Và đặc biệt nhất thiền 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Thiền xuyên suốt như vậy. Trong thiền tông thì nhìn đó như một sự vỡ lẽ ra về chân lý. Nhưng mà quá trình đó Đức Phật đã ứng dụng như thế nào trong 49 ngày? Đức Phật đã làm gì? Đức Phật đã tu tập dựa trên pháp nào? Cơ bản nhất những pháp thiền nguyên thủy là về tứ niệm xứ, hay là Vipassana, hay là Samatha. Tất cả những cái này, thiền chỉ, thiền quán và thiền tứ niệm xứ, tất cả những này là cái thiền gốc ban đầu, là cái cốt lõi cho những người tu thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Và bản thân Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng trước khi Đức Phật khám phá ra một cái con đường thiền tuyệt vời như một chân lý để đưa đến giác ngộ giải thoát tột cùng, Đức Phật đã trải qua những cái pháp thiền của ngoại đạo. Nhớ là như vậy nha. Đức Phật học thiền giới A La Lã Ca Lam và Quốc Đầu Lam Phất. Cái này các vị tìm lại trong kinh Thánh Cầu, trong kinh An Trú Tầm rồi đó. Mấy này là các vị thấy phương pháp ứng dụng thực tập tu tập của Đức Phật như thế nào. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái phương thức của Đức Phật ứng dụng có tính cách hoàn hảo hơn. Và dường như cái lộ trình tu tập của Đức Phật có khả năng từ sơ thiền đạt đến cuối cùng là diệt tận định. Tức là trải qua tứ thiền, tứ không thiền và đi vào diệt tận định do nhất tâm hướng đến. Như vậy cái nhất tâm là cốt lõi cho việc hành trì. Vì vậy tất cả những pháp môn nào cũng đưa cho các vị nhất tâm cả. Niệm Phật có đưa nhất tâm không? Trì chú có đưa nhất tâm không? Nhớ kỹ là như vậy. Nếu không có tính nhất tâm để kiềm chế tâm, để có chánh niệm là chất liệu quan trọng để có thể trở thành cái định lực, thì thật sự mà nói tất cả những phương thức chúng ta đọc chỉ chẳng qua là kiếm phước thôi, còn về chuyển hóa chưa có. Nhưng mà nếu chúng ta đọc với cái lòng thành, duyên vào trọn vẹn trong các cái hành vi đọc tụng của chúng ta, đó là những cái chúng ta bắt đầu tập cho chúng ta để có chánh niệm, để trở nên một cái sự định tĩnh sau này. Nó chưa phải là đang là, nhưng mà nó là nhân tố sau này. Cho nên Ngài Ấn Thuận có làm một cái bài kệ là chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Câu này rất là quan trọng. Chánh niệm từng tập duyên là cái chánh niệm muốn có được phải do quân tập chứ không phải tự nhiên có được nha các vị. Đừng nghe nói thiền là chánh niệm và chánh định phải có chánh niệm nhanh lắm. Thế thế, cái đó cái miệng nói thôi. Miệng nói rất nhanh. Nhưng mà nếu các vị chưa từng quân tập cái hành vi chánh niệm trong thân, trong khẩu, trong ý của chúng ta đi, rồi các vị muốn có chánh niệm thử các vị có chánh niệm được không? Một người tu tập 78 khóa ở đây với một người coi như là đi bán cá ngoài chợ, vô hai người ngồi tu học, ai ngồi tu học tốt hơn? Hả, bà bán cá tốt hơn? Hả? Như vậy thì các vị thấy cái gì? Phải có một sự quân tập với một bề dày công phu. Bà bán cá chưa bao giờ ứng dụng sự tu tập, cho nên ngồi ở trong đây một ngày không bao giờ ngồi được đâu. Chưa từng tập quen ngồi không nổi đâu. Trừ ra đổ nợ hay gì đó thì gắng ngồi thì được. Cái sự thật á, đổ nợ cái tự ngồi được à. Còn nếu mà đang làm ăn ngon lành ngồi nổi không? Không, không ngồi nổi đâu. Vậy đó. Cho nên không biết những người ngồi được, không biết có từng đổ cái gì không á. Nhưng mà sự thật là như vậy. Cái đó nó cũng có điều kiện. Nhưng mà sự thật rằng các vị chưa dụng công, chưa quân tập, các vị không có làm được. Cho nên chánh niệm từng tập duyên là phải nhờ nhiều điều kiện. Quân tập nhiều ngày tháng rồi, bắt đầu trong lòng chúng ta bắt đầu có hạt giống chánh niệm. Và biết thế nào để làm chánh niệm. Bây giờ cơ bản nhất các vị biết làm chánh niệm chưa? Biết, có thể làm chưa được nhưng mà biết. Biết nó vậy đó. Biết mà cố mà niệm A Di Đà Phật mà niệm trọn câu là có chánh niệm trong được mấy giây. Nhưng mà chưa làm được có nghĩa là mới nam cái bắt đầu suy nghĩ cái nào. Sao đói đói quá ta. Môn cái này coi coi mấy giờ rồi. Đó. Tức là chưa tròn câu A Di Đà Phật đã có nhiều niệm xen vào. Biết đó là vọng chưa? Biết nhưng mà không làm được gì đó đó. Nó chọc tức ta như vậy đó, nó nghiễm nhiên như vậy đó, nhưng mà không làm gì được nó. Có phải không? Cho nên bây giờ các vị đang biết rằng cái vậy là vọng niệm đó. Mình đang biết rằng muốn chánh niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật cho tròn một câu. Biết rất rõ là như vậy đó mà làm được. Có phải không? Thử nhắm mắt lại làm A Di Đà Phật cho đừng có niệm nào coi. Trước mắt nhắm mắt lại là thấy tôi rồi. Xin thưa các vị, rất khó. Niệm nó chen vào trong từng niệm một. Chứ đừng nói là suy nghĩ cái gì. Tôi chưa nói suy nghĩ gì hết á. Một câu A Di Đà Phật thôi, 10 niệm liên tục ở trong đó. Mà 10 niệm này là 10 niệm thô á, là có nghĩa là phát hiện được mình có niệm. Nhưng mà niệm tế đó thì sanh diệt trong từng sát na, ghê lắm. Cho nên là thật sự mà nói không phải là cái pháp để cho các vị ứng dụng liền đâu, chưa. Nhưng mà các vị cứ quân tập đi, đừng nghe người ta nói thế này là thiền này hay lắm, thiền này mau đạt đạo thế thế, mau đạt ta thành Phật hết rồi. Cả ông nói nó cũng chưa được nữa. Tôi dám nói luôn, đây là sự lăn lộn cả một quá trình để ứng dụng, chứ không phải nói chuyện mà gọi là đơn giản như thế. Cho nên trước mắt chúng ta phải hiểu được chữ thiền là gì cái đã. Ở đây các vị biết nghe chữ thiền chưa? Nghe, biết không? Biết thiền là gì? Hả? Thiền là cười à, phải không? Hỏi thiền là gì? Hỏi biết không? Biết. Cái thiền là gì? Đúng là các vị thiền sư luôn á. Trả lời theo dạng thiền sư luôn. Như vậy ở đây chữ thiền là gì? Thiền nói cho đủ là thiền đăng, dịch nghĩa là thằng điên. Định nghĩa mới về thiền à. Như vậy thì ở đây đừng lấy câu đó đi ra dịch với người ta, người ta đập chết luôn đó nghe. Rồi hỏi ai dịch nó, ông thầy Phước Tiến dịch. Là chết dịch tôi luôn á. Xin thưa các vị, chữ thiền là nói tắt, nói cho đủ là thiền na. Ở đây là phiên âm từ chữ vạn là chữ dhyana, tức là Sanskrit là dhyana, hay là chữ jhana là của Bali. Chữ thiền na là phiên âm thôi, một từ phiên âm thôi. Thì cái nghĩa Trung Quốc dịch là tịnh lự, và nghĩa Việt Nam mình được hiểu có nghĩa là làm lắng động, thanh tịnh, làm trong sạch tâm hồn. Cái nghĩa của nó được hiểu là như vậy, chứ không phải là nghĩa là thằng điên à. Không phải, nghe chưa? Cái đó là tôi đùa thôi đó không? Mà tôi nghĩ rằng mấy cái câu đó dễ nhớ hơn mấy câu dịch của tôi chính xác. Không biết con người mình lạ nha, những cái mà nó lạc lạc như vậy là lại nhớ, những cái cần nhớ thì lại quên. Con người chúng ta nó có cái hướng đó đó. Cho nên mấy cái câu mà nói bậy của xã hội á, nghe nhớ liền, kinh tụng hoài không nhớ. Nó lạ như thế. Không hiểu là cái đó nó nhầm, nó biểu hiện cái gì phải không? Cái tập khí của chúng ta về cái nghiệp chướng trần lao nó nặng hơn cái nghiệp thanh tịnh. Hạt giống trong sạch còn yếu lắm. Cho nên nghe mấy từ đó là nhớ liền, dễ nhớ. Vậy thì trở lại vấn đề là chúng ta hiểu rất rõ là thiền là chữ tắt thôi. Còn cái nghĩa của nó là làm lắng động tâm tư, làm cho tâm hồn trong sạch. Và thiền nó thường đi kèm với cái chất định, tức là định tĩnh của tâm hồn. Cho nên người ta ghép hai cái từ này chung gọi là thiền định. Như vậy thiền sẽ có định. Nhớ nha, trong thiền sẽ có định. Cái định này là một cái điều hiểu là nuôi dưỡng từ chánh niệm. Mà cái bài chánh niệm học chưa? Rồi, chúng ta đã học chánh niệm rồi. Vì vậy cho nên hôm nay không cần nói lại cái chánh niệm là gì, mà chỉ xoáy quanh để hiểu được cái nghĩa của chữ thiền thôi. Vậy thì cái mục đích của thiền là để làm gì? Mục đích của thiền là để làm thư giãn tâm hồn, làm giảm stress, làm cho chúng ta biết kiểm soát về các hành vi của bản thân, làm chúng ta có chánh niệm hơn trong các hành động, lời nói và tư duy của mình. Thiền đó là nó đem đến như vậy, cái mục đích là như vậy. Và sâu hơn, thiền đem đến cho chúng ta được định tĩnh cao và tỏ ngộ đạo màu để trở thành người giác ngộ. Không có sự giác ngộ nào không có thiền. Nên nhớ là như vậy. Không có một sự giác ngộ nào không có thiền. Phải có chất liệu của định thì mới đem đến sự tỏ ngộ. Các vị nên nhớ rằng vọng tưởng lắng nghe một người khó hơn chánh niệm nghe một người. Nhưng mà chúng ta không quen cái điện đó. Cho nên những người mà gọi là được nhạy bén trong tinh thần, định tĩnh trong các ứng xử, người này phải có chánh niệm cao, từng tập thiền. Như vậy mới tập trung cái năng lượng của tinh thần dồn về một mối. Quan trọng lắm nghe các vị. Tinh thần của các vị phân tán quá nhiều, các vị khó làm nên công việc. Một cái người mà gọi là năng lượng trong tinh thần không có, không làm được việc quan trọng. Các vị nhớ kỹ rằng người ta đi đo năng lượng tinh thần của mọi người nha. Người ta đo một người mà gọi là làm việc kém hiệu quả thì cái năng lượng của người này nó nằm ở mức độ rất thấp. Rất thấp. Mà một người làm việc hiệu quả hơn, người ta đo năng lượng rất cao. Và người ta đo được những cái người như cỡ Đạt Lai Lạt Ma là những người tiên tu tập như vậy. Người ta đạt cái chỉ số rất là cao các vị. Chỉ số tối đa là 1000. Thì những người giác ngộ là ở đỉnh cao từ 750 đến 1000. Còn những cái bản kinh mà chúng ta tụng như vậy, người ta cho rằng những bản kinh như là cỡ Kim Cương, Kinh Pháp Hoa rồi đó, nếu chúng ta thành tâm tụng đọc mà mang cái nghĩa là như một việc trì kinh, hiệu quả chúng ta đạt ít nhất cũng 650. Ghê gớm như vậy, đừng nói là đọc không có tác dụng nha. Còn những người mà hoang mang sợ hãi và tâm hồn yếu đuối, nó nằm ở 230 thôi. Những người nóng vội hung dữ này kia cái nọ, nó nằm ở mức độ 780 thôi. Còn cơ bản nhất là chúng ta nằm ở cái mức độ 100 đến 150 là hầu như là đa phần của mỗi người chúng ta. Nằm ở mức độ 200 là tương đối của các vị là tốt. Cho nên những người có sự tu tập như thế này là mình nâng cái mức năng lượng của mình lên rất là cao. Vì trong một ngày đó mình đã từ bỏ được tất cả những ý niệm quan tưởng sai lầm, những ý niệm giận tức, thù hận, những ý niệm ghen ghét, ganh tị. Những ý niệm này chúng ta trút ra thì tất cả những năng lượng chúng ta được tập trung trở lại và tinh thần chúng ta ổn định trở lại, thì chúng ta tự nâng cao cái năng lượng tinh thần của chúng ta lên. Cái này không ai ban tặng cho ai được, và cũng không ai dối với chính mình được. Các vị nên nhớ vậy nè. Trong tinh thần không có năng lượng là tự nó tụt giảm tất cả mọi thứ mà chúng ta không có làm cái khác hơn được. Cho nên khi đó các vị nên nhớ rằng trong những hoàn cảnh mà các vị bị khủng bố tinh thần, đừng vội lao vào. Hãy kiếm một cái hoàn cảnh, một cái phòng, cái ốc nào đó, hãy tịnh dưỡng và hít thở, tập trung tinh thần và niệm Phật hoặc trì chú một cách thành tâm đi. Sau đó nó giúp cho các vị giải quyết các vấn đề tốt hơn. Nhưng đừng lúc đang trái nhà kiếm phòng ngồi đó trì chú. Cái đó tôi không bảo đảm nha. Tôi mới nói rằng tất cả những việc như là xung đột hay tất cả mọi thứ á, hay là những cái gì đó, đừng vội. Hãy tập trung tinh thần bằng niệm Phật, trì chú, hít thở, gạt bỏ suy tư một bên đi. Sau đó các vị sẽ ra để đối đầu, để đối diện đó, giải quyết các vấn đề tốt hơn. Đừng xuất hiện trong lúc mà tinh thần khủng hoảng, bị kích động tất cả mọi thứ. Các vị đã làm tuột năng lượng của các vị rồi, các vị không giải quyết được các vấn đề tốt được đâu. Thành ra các vị thấy đa phần chúng ta giải quyết các vấn đề lúc tinh thần không ổn định, đa phần là đem đến cái hậu quả xấu không à. Cứ để ý đi, toàn là đem đến hậu quả xấu và đổ vỡ và thiệt thòi đến cho chính bản thân người giải quyết vấn đề. Đây là vấn đề, đừng nôn nóng, có những việc nôn nóng hại cho chúng ta. Nhớ là như vậy, quan trọng vô cùng. Cho nên cái chính mức độ gọi là thực tập thiền nó sẽ giúp cho các vị được những cái điều đó. Niệm Phật, tụng kinh, trì chú đều được cả, đều đem đến những cái năng lượng tốt cho chúng ta. Cho nên một buổi mà tập trung vậy nè, chúng ta tụng kinh trì chú á, những người không an lạc người ta bước vào vô đây là người ta tự nhiên người ta bị tác động liền. Nó có sự tác động để người ta cảm thấy rằng người ta thay đổi được cái cảm xúc liền. Bởi vì biết bao nhiêu người lúc đó họ đang tập trung năng lượng rất là cao, năng lượng lành rất là cao. Nên nhớ là như vậy, quan trọng lắm. Vậy là trở lại vấn đề, chúng ta có những trường phái để mà hướng dẫn cho chúng ta tu tập, mà những trường phái liên hệ đến thiền. Cơ bản nhất chúng ta có 3 trường phái thiền: trường phái Nguyên Thủy, trường phái Đại Thừa và trường phái Thiền Tông. Cho nên là thiền Nguyên Thủy, thiền Đại Thừa và thiền Tông. Chúng ta có 3 cái khuynh hướng về thiền như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta trải qua mấy ngàn năm, con đường thiền của Việt Nam không phải là thiền Nguyên Thủy. Nên nhớ là như vậy. Mà thiền gì? Thiền ở đây chúng ta là thiền Đại Thừa và thiền Tông. Nên nhớ là như vậy. Thì trong những thời gian gần đây, cái tinh thần tu học mà có sự giao thoa là những cái trường mở ra cái tinh thần tu học là thiền Vipassana. Chúng ta có nghe từ này chưa? Như vậy thiền Vipassana là một dạng thiền quán, hay là cái chữ mà người ta hay dùng trong cái những cái người theo Nam Tông Phật giáo hay là kinh nguyên, bên Nguyên Thủy đó, thì họ gọi là thiền minh sát tuệ. Cái từ minh sát tuệ đó là một dạng thiền quán để sanh trí tuệ. Như vậy thiền Nguyên Thủy cơ bản nhất chỉ có thiền Samatha và Vipassana. Samatha chúng ta được hiểu một cách nôm na là thiền chỉ, tức là cái thiền để mà kiềm chế tâm theo dạng thiền định. Vipassana là thiền quán, chúng ta được hiểu là thiền tuệ, dựa trên cơ bản là kinh tứ niệm xứ. Một bản kinh tứ niệm xứ là để quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đó. Dựa trên cái này để triển khai vấn đề thiền quán là trong một góc độ nào đó. Có những người hướng dẫn thiền Vipassana chỉ là niệm thọ thôi. Niệm thọ là một trong tứ niệm xứ mà Nó nằm ở mức độ rất khiêm tốn thôi. Vậy thì người ta cũng triển khai được trở thành một cái pháp môn thiền trong Vipassana. Và bây giờ cái này cũng phổ biến, mọi người cũng đang ứng dụng. Đây là cái cách mà gọi là người ta quay lại những cái cách thiền ngày xưa. Nhưng các vị nghĩ rằng tùy duyên của chúng ta ứng dụng, chứ đừng nói rằng thiền này là của đạo Phật gốc thế. Này là mới đem đến cái kết quả vậy đó. Người hướng dẫn đó kết quả chưa? Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Đây là phải trải qua bất cứ một cái pháp môn nào cũng có những người đã từng kinh nghiệm mới truyền đạt lại cho chúng ta. Thì bên cạnh đó là thiền gì nữa? Thiền Đại Thừa. Thiền Đại Thừa này nó xuất phát từ kinh luật của Đại Thừa. Và đặc biệt nhất là Tổ Thiên Thai Trí Khải đã đưa ra những con đường thiền cho chúng ta, như là lục diệu pháp môn hay là thiền chỉ và thiền quán. Dĩ nhiên là căn cứ trên những cái nền tảng kinh gốc, nhưng cuối cùng có một sự kinh nghiệm và triển khai riêng theo cái phong tục tập quán và cái nhìn của kinh điển Đại Thừa. Và trong đó như đẳng hàng thiền pháp Hoa Tam Muội vân vân. Thì xin thưa các vị, ở đây nó mang cái nghĩa là về học thuyết, về lý luận hơn, nhưng mà về mặt ứng dụng thì khó hiểu quá. Phải nói là như vậy, nhưng nó vẫn liệt vào trong những cái cách đó. Thiền lục diệu pháp môn là sổ tức, tỳ túc, chỉ quán, hoàn tịnh. Cái này của Ngài Thiên Thai Trí Khải. Maha chỉ quán là cũng là chỉ cho chúng ta con cái cách thiền chỉ, thiền quán theo tinh thần của Đại Thừa. Nhưng mà rất là khó. Nhưng mà khi nghiên cứu qua thì chúng ta thấy rằng trong lục diệu pháp môn cũng dựa trên nền tảng của thiền Vipassana hay là Samatha mà chúng ta có được cái điều này thôi. Chỉ chẳng qua là dụng ngữ và cái cách để giúp cho người ứng dụng cái khác một chút. Nhưng mà cơ bản lục diệu pháp môn là sổ tức là gì? Đếm hơi thở thôi, trong cái gì? Tùy tức là gì? Là theo dõi hơi thở thôi. Chỉ là dừng lại, không để ý đến hơi thở nữa. Quán là quán chiếu đến hơi thở, quán chiếu đến cái bản thân. Hoàn là nhìn lại những cái quán của mình, nhìn lại chính mình, nhìn lại tư duy của mình. Và tịnh là cuối cùng là cái trạng thái tâm được lắng yên, dựa trên tất cả những cái nền tảng mà kinh điển Nguyên Thủy đã nêu. Và đây là có một sự bổ sung để trở thành một cái phương thức tu học nó hoàn thiện hơn về mặt pháp môn. Đó là lục diệu pháp môn. Tôi gợi ý cho các vị thấy thôi. Và cuối cùng một cái phương thức thiền nữa là thiền gì? Thiền tông. Thiền tông này phải nói rằng đặc sản một cách rất là cá biệt của Trung Quốc và xuyên suốt quá trình thiền của Việt Nam chúng ta, ảnh hưởng thiền này rất là nhiều. Chỉ trừ ra một cái thở ban đầu là Kinh An Ban Thủ Ý của Ngài Khương Tăng Hội. Chỉ có thời ban đầu Kinh An Ban Thủ Ý để khai triển về vấn đề là kinh quán niệm hơi thở. Thì từ thở mà gọi là từ những kỷ nguyên đầu của Tây Lịch, thì cái phương thức thiền này nó phản phất ý nghĩa của thiền tứ niệm xứ, nhưng mà khai triển theo tinh thần của Đại Thừa. Còn từ đó trở về sau, các dòng thiền có mặt ở Việt Nam, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, và trong đó có một dòng thiền đặc biệt nhất của Việt Nam, đó là thiền gì? Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đây là những cái thiền của Việt Nam do chính người Việt Nam giác ngộ và khai sáng lên dòng thiền này. Nhưng tất cả mọi thứ nó đều tập hợp trên cái nghĩa của thiền tông. Như vậy dùng chữ thiền tông này nó mang cái nghĩa là thiền Trung Hoa, và thiền Trung Hoa lấy cái nghĩa là tổ sư thiền. Các vị có nghe từ tổ sư thiền chưa? Những thiền của truyền thống gọi là Như Lai thiền, tức là những cái con đường thiền này dựa vào kinh luật của Phật dạy từ ban đầu. Nhưng mà tổ sư thiền là qua quá trình tiếp nhận đó, những vị này ứng dụng lấy kinh nghiệm của mình đưa ra một cái phương thức mới đạt hiệu quả, một cái cách gọi là trực kiến tâm linh, giống như là một cái con đường tắt vậy đó. Thì chính cái này thiền tông Trung Hoa đã khai thác triệt để và đã trở thành một cái sản phẩm đặc biệt trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, ảnh hưởng trong những quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam hay là Nhật Bản. Nhật Bản là khai thác rất triệt để về con đường thiền này, như là những phái Lâm Tế Tào Động rồi đó, tồn tại phát triển rất là cao. Triều Tiên Thì những đất nước này nó chịu ảnh hưởng về con đường thiền của tổ sư. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là các vị biết rằng thiền tổ sư này có sao thiền đại thừa. Thiền đại thừa kể từ cái thời của Ngài Thiên Thai Trí Khải. Nhưng mà sau đó khoảng một vài trăm năm là khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc sang đưa ra bốn cái câu để gọi là như trong tông chỉ của thiền là bất lập văn tự. Nhớ câu này chưa? Bất lập văn tự, gửi gì nữa? Giáo ngoại biệt truyền, gửi gì nữa? Trực chỉ nhân, nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bốn câu này như tông chỉ mở đầu cho thiền tông Trung Hoa. Phải nói là như vậy. Có những người nghĩ rằng câu này không hẳn của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Người ta nghiên cứu như vậy, mà người ta nghĩ rằng do thiền tông Trung Hoa người ta đưa ra để người ta gắn vào. Nhưng mà sự thật rằng trên tất cả các sách sử hầu như là nêu rằng câu này của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma nói lên câu gì? Một con đường thiền rất mới truyền vào Trung Quốc, bất lập văn tự, có nghĩa là cái này không dựa vào kinh điển nữa. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, truyền riêng ngoài giáo lý. Tức là một con đường mới, hoàn toàn con đường do chính một cái tổ để mà sáng tác ra con đường này mới tại Trung Hoa. Giáo ngoại biệt truyền, hai câu đầu đã nói lên điều đó rồi. Không y cứ vào kinh luật, không y cứ vào con đường truyền thống. Cái nghĩa nó là như vậy. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người. Kiến tánh thành Phật, có nghĩa là thấy được bản thể, thấy được tánh mình, tự giác ngộ thành Phật. Ở đây cái cách này thiền tông gọi là tu đốn ngộ. Tức là tu nhanh để đạt được giác ngộ. Có nghĩa là thông qua những con đường mà gọi là nhận thức bằng vô thức, không qua lăng kính của tư duy, của ý thức nữa, người ta đạt được mục đích này. Cái mục đích của thiền của Trung Hoa là làm sao? Đập chết ý thức của tất cả chúng ta. Không nhận thức tất cả mọi thứ, hành vi hay là tư duy hay là ngôn ngữ qua nhận thức của ý thức nữa. Cái gì nhận thức của ý thức là sai, qua lăng kính của tư duy là sai. Bởi vì sao vậy? Còn ý niệm phân biệt không thể nào đạt được mục đích. Cho nên còn khởi tâm đối với con đường thiền của thiền tông là như tổ sư thiền đó. Còn khởi tâm là còn vọng, còn khởi tâm là còn nhận thức, còn khởi tâm là cách với giác ngộ nghìn trùng. Cho nên có câu chuyện thiền trong Vi Tiếu rất là hay. Có một vị thiền sinh này là tu tập thiền rất là tốt, tu tập thiền rất là miên mật. Thì có một vị thiền sư hỏi cái vị thiền sinh này: ông tu tập để làm gì? Thì vị này mới trả lời một câu là: tâm tôi rất là an lạc và lặng lẽ. Thì vị thiền sư mới nói rằng: ngươi chỉ làm chuyện ngoài da. Thì lúc đó cái vị thiền sinh mày mới nói là: vậy làm sao để tôi có thể đạt đạo? Thì vị thiền sư trả lời một câu: ấy, ngươi lại nghĩ đến chuyện ngoài da nữa rồi. Các vị thấy cái ý thiền ở trong đây rất rõ không? Cái người này tu tập, khi người ta hỏi tu tập để làm gì, trả lời là tâm tôi rất lặng lẽ. Như vậy người này nhận thức được rằng là mình đang tu tập để đạt được đích sự định tĩnh của tâm hồn, như vậy rất là tốt chứ. Nhưng mà vị thiền sư nói thêm câu nữa là: ngươi chỉ làm chuyện ngoài da. Tức là còn nhận ra được mình lặng lẽ thì dĩ nhiên là dùng cái gì để nhận ra được mình lặng lẽ? Dùng gì? Dùng ý thức. Dùng ý thức để biết mình còn lặng lẽ. Cho nên thiền sư mới quở câu là: ngươi chỉ làm chuyện ngoài da, tức là ý thức ngươi còn tồn tại quá. Cho nên tại sao các vị tu tập đang biết mình như vậy và cho mình là như vậy, là cho mình tốt như vậy, cho mình đạt thế kia, thì người ta lại cho là không đạt? Bởi vì vọng thức mà chúng ta lại nhận lầm đó là chân tâm. Rất nguy hiểm cái chỗ này, và rất nhiều người lạc lối chỗ này. Cho nên tu thiền nó khó ở chỗ là sai một ly đi ngàn dặm và khó quay về. Nhiều người bệnh thiền là ở chỗ này, lấy vọng thức làm chân tâm, cho mình đắc đạo. Có những lúc lòng mình tự nhiên vắng lặng thanh tịnh thì có đó, nhưng mà mình dùng ý thức để mình kiềm chế nó, nó tạm thời nó thanh tịnh, cái mình tưởng đâu mình đắc đạo, tự ngã cho mình giác ngộ, cuối cùng sa vào ma đạo. Nhớ là như vậy nha, rất rõ. Cho nên người ta hay gọi là tẩu quả nhập ma đó. Thật sự không có nhập ma gì cả, nó xuất phát từ cái vọng nhận cho mình là đạt được mục đích, nhưng mà khi đó chỉ là vọng nhận thôi, không phải là thật. Chính vì vậy mình sa đà lạc lối. Cho nên thiền sư quở ngay rằng á, là ngươi chỉ làm chuyện ngoài da, thì người này mới lại sao? Vậy làm thế nào để đạt đạo? Như vậy bắt đầu đi rời xa với chân tâm chưa? Khởi nghĩ muốn đạt là đã cách xa rồi. Cho nên vị thiền sư mới nói, ấy ngươi lại kiếm chuyện làm chuyện ngoài da nữa. Câu đó rất là hay. Tinh tế ngay chỗ này, bằng không khi mà tu tập tâm của chúng ta nhích một chút là lạc lối liền. Cho nên ít ai mạo hiểm để hướng dẫn thiền cho các vị là vậy. Người ta sợ sai một cái các vị tật nguyền về tâm lý thì tội này ở người hướng dẫn. Nên nhớ như vậy. Cho nên những người nào phải có kinh nghiệm thiền, có sự tu tập, có chuyên môn thì người ta mới dám hướng dẫn cho các vị đi sâu vào trong mạch nguồn về tâm linh. Bởi vì các vị mà tật nguyền về tâm linh khó sửa lắm. Các vị chặt tay, các vị gãy giò, các vị này kia nọ, sửa được không? Được, băng bó này kia nọ rồi sửa này kia nọ rồi nó lành trở lại bình thường. Nhưng mà sự thật, tật nguyền tâm lý một cái rồi, khó cứu chữa lắm các vị. Phải nói là tật nguyền tâm lý khó cứu chữa lắm. Rất nhiều những người tu hành vì ham quá cho cái sự giác ngộ đắc đạo mà bị lạc lối cái chỗ này. Bị lạc lối chỗ này. Cho nên cái việc thiền không ai dám mạo hiểm. Tổ chức khóa tu về tôi cũng không dám mạo hiểm cho các vị. Tôi chỉ hướng dẫn cho các vị trên mức độ để các vị làm chủ và có chánh niệm thôi. Còn cái mức độ đạt sâu hơn tôi không đạt được, tôi không dám liều mạng như vậy. Mặc dầu về mặt nhận thức mình có thể hiểu được, nhưng về mặt kinh nghiệm chưa có. Tức là mình chưa trải qua những cái mức độ gọi là thiền chứng cao như vậy. Mình hướng dẫn người ta sai là tội nơi mình. Hãy nói là như vậy. Cho nên ở đây tôi học lớp mấy tôi dạy các vị lớp mấy thôi. Tôi học lớp 5 tôi dạy các vị lớp 4 vừa rồi. Vừa rồi. Còn lên cấp 2 nữa thì người khác dạy. Nhưng mà thật sự mà nói các vị học hết tôi cũng mệt lắm á. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta. Các vị thấy rằng cái việc mà gọi là dùng ý thức trong tất cả các nhận thức, nhà thiền không chấp nhận. Nhà thiền không chấp nhận. Cho nên Tổ Huệ Năng mà một hôm mà hỏi cả đại chúng á, ta có một vật mà không đầu, không đuôi, không mắt, không mũi, không tên, không tuổi, không thời gian, không tất cả mọi thứ. Vật đó là vật gì? Thần hội đứng ra trả lời sao? Bạch Hòa Thượng, đó là bản thể của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Tổ Huệ Năng sao? Quở liền. Ta đã nói một vật không tên, gọi không tên, tất cả mọi thứ mà ngươi còn nói đó là Phật tánh, là bản thể của thần hội. Như vậy ngươi chỉ là người lấy cỏ che đầu và trở thành tông đồ của hàng tri giải. Như vậy gì? Cái việc đó nhận thức qua gì? Qua ý thức. Dùng ý thức để nhận, sai hết toàn bộ. Cho nên nhà thiền không muốn chấp nhận cho chúng ta dùng ý thức để nhận thức các vấn đề. Cho nên thiền không có giải thích là vậy đó. Cái câu bất lập văn tự để nói rằng là đừng dùng ngôn ngữ lải nhải nữa. Bởi vì cái thực thể của tất cả vạn pháp nó nằm ngoài ngôn ngữ. Cũng giống như bây giờ tôi nói nước đá là lạnh. Như vậy tôi nói nước đá lạnh, các vị có lạnh không? Như vậy muốn lạnh phải làm gì? Đụng tay vô đây. Vậy thì bây giờ đụng tay vô biết nước đá là lạnh, rồi nói với các vị, nếu các vị từ xưa tới giờ chưa biết lạnh là gì, tôi giải thích lạnh như thế nào để các vị hiểu. Ngôn ngữ nói tới chừng nào để các vị hiểu được lạnh nó như là người đang đụng vào. Tôi từng nói nè, đường là ngọt, đúng không? Tôi nói chừng nào miệng các vị ngọt? Hả? Tôi nói tới chiều nay các vị ngọt không? Nói tới sáng mai? Về nhà tôi điện thoại tôi nói tiếp. Hả? Ngọt không? Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng tôi nói đường là ngọt, nhưng mà ngọt thật của đường nó ở đâu? Hả? Nó ở trong viên đường. Như vậy tôi nói là chân tâm Phật tánh, tôi nói tới chừng nào để tôi đạt được chân tâm Phật tánh? Chân tâm Phật tánh không nằm trong ngôn ngữ và suy tư của tôi. Cho nên những người nào tu thiền là người ta diệt ý thức. Có nghĩa là hỏi một đường trả lời nẻo, hỏi quả trả lời chó. Các vị nghe thiền tông nói chuyện gì nó không ăn khớp nhau. Nhưng xin thưa, đó là những người trả lời bằng gì? Bằng trực giác. Do bằng trực giác cho nên không phải qua suy luận ngôn ngữ, không có qua ý thức. Nhưng mà cái người nào họ đạt được bằng trực giác thì họ nhận ngay là người này nói bằng chân tâm, từ chân tâm hiển lộ trong quay qua lăng kính của học vấn của suy tư mà có câu này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà các vị dụng công thiền thoại đầu, người ta cấm các vị học. Các vị nên nhớ là khi các vị dụng công thiền thoại đầu là thiền công án á, ôm công án rồi là không có kiến thức nữa. Ôm công án là không có kiến thức. Ví dụ các vị ôm một cái công án là muôn pháp quy về một, một quy về đâu, à ví dụ vậy. Thì ở đây người ta ôm cái công án như vậy, hay là cái câu là mặt mũi khi cha mẹ chưa sanh là gì, ta hỏi những câu mà không trả lời được á, thì cái người này phải ôm cái công án người ta gọi là nghi tình. Do ôm công án nghi tình cho nên là ý thức được chết liệm ở trong đó, tức là ý thức không có khởi được, người ta siết chặt lại. Thì khi ý thức chết liệm rồi, trực giác tự tỏa sáng, người ta gọi là vỡ ngộ, chứ không phải qua tư duy. Nếu các vị suy tư về Phật tánh thì tiêu rồi. Các vị suy tư về Phật tánh cũng như tôi nói là à, đường là ngọt là dày nang ăn. Ngọt có nghĩa là trong miệng nó sao không biết nói luôn. Thì nó ngọt chứ sao biết nói. Thì bây giờ cái vị ngọt mà tôi giải thích thì nói cũng vậy á. Bây giờ tôi nói là ngọt là vậy nè, à ngọt là bỏ vô trong lưỡi nó cái à, nó khoái khoái sao nè, rồi cái nó làm cho chúng ta có cảm giác thèm thèm ha, rồi nuốt vô ngon ngon ha, cái ngon ngon vậy rồi nó ngọt ha. Nói không ai ăn đường không biết tôi nói gì ha, phải không? Như vậy là Phật tánh mà nói kiểu đó nó vậy đó. Phật tánh là cái bản thể bản giác chúng ta mà dùng ngôn ngữ biện giải thì nó cũng giống như là chúng ta dùng miệng để giải thích đường vậy đó. Cho nên cái người mà đạt ngộ trực nhận tâm linh là người đó ngay đó giác ngộ liền, chứ không phải là qua suy tư, qua lăng kính, qua phân biệt, qua kinh điển. Nó không có các vị, nó không có qua kinh điển đâu hết. Cho nên các vị thấy rằng đọc cái giai thoại mà của một vị thiền sư, à, đó là thiền sư Trí Thông ở trong pháp hội của Ngài Quy Tông. Ngài Trí Thông một hôm giữa đêm vậy đó la lên: tôi đại ngộ rồi, tôi đại ngộ rồi. Thì sáng ngày hôm sau Ngài Quy Tông mới tập hợp đồ chúng lại và nói rằng: đêm hôm ai nói gì đó? Ngài Trí Thông mới đứng lên nói rằng: thưa con đã ngộ rồi. Thì Ngài Quy Tông mới hỏi: ngươi ngộ được cái gì? Thì nói là: ni cô là phụ nữ. Các vị cười, các vị cười là các vị ngộ rồi á. Như vậy ở đây các vị thấy ngay câu đó Ngài Quy Tông gật đầu, gật đầu một cái câu các vị thấy rất là đơn giản, nhưng mà nó lại là như thế. Cái này trong thiền sử đàng hoàng. Như vậy tôi nói cái đó, các vị hiểu được cái câu ni cô là phụ nữ không? Tăng là đàn ông, ni cô là phụ nữ. Câu này là dụng gì? Chân lý. Chân lý này không qua nhận thức phân biệt mà qua trực nhận. Tôi nhìn các vị tôi biết các vị phụ nữ không? Có cần suy nghĩ các vị làm sao phụ nữ ta? Có nghĩ không? Các vị hiểu cái ý này rất quan trọng. Ngay cái câu ni cô là phụ nữ nó không qua cái lăng kính nhận thức phân biệt, mà cái câu là trực nhận ngay bằng trực giác. Tôi gặp các vị rồi cái tôi mới suy nghĩ một hồi tôi mới biết các vị là phụ nữ, thì cái này thuộc về dạng mà bệnh thần kinh gì đó. Nhưng mà ở đây các vị biết rằng cái câu mà phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt của kinh Pháp Bảo Đàn rất rõ trong ý này, các vị có thấy không? Như vậy biết người này là phụ nữ, nhưng mà có phải qua ý thức không? Có phải qua tham ái không? Có phải qua bất cứ một cái nhiễm tâm nào không? Trực nhận ngay đó, tức là thể hiện cái gọi là trực nhận liền, chứ không có qua lăng kính suy tư, mà đây là trực giác. Ý thức người đó đã chết rồi, ý thức người đó đã chết rồi. Người này sống bằng trực giác, bằng bản thể rồi. Cho nên cái này nói nó không còn qua nhận thức nữa. Cho nên nói câu là Nico là phụ nữ. Qua tất cả các cái kiến giải về thiền, đây là quan trọng lắm. Cho nên cái việc mà gọi là để ý thức, phóng tâm, để sanh tâm này kia kia nọ trong cái cửa thiền hay là trong cái sự tu tập, đây là cái mà người ta cho là sai. Cho là sai. Suy nghĩ đến một vấn đề nào để trả lời các vấn đề là sai. Cho nên trong thiền tông, cái câu chuyện giữa Ngài Nam Tuyền và đại chúng, cái câu chuyện là Nam Tiền chảm miêu, thiền sư Nam Tiền chém mèo, là một câu chuyện thiền rất nổi tiếng mà cũng làm cho mọi người lý giải đau đầu về chuyện này. Một hôm, hai chúng tăng ở nhóm nhà Đông và nhà Tây tranh nhau một con mèo. Ngài Nam Tuyền nghe, ôm sòm để tranh nhau con mèo. Ngài bước ra, Ngài chụp con mèo lên và Ngài cầm cái dao. Ngài nói với đại chúng, nói. Không nói là ta chém mèo. Không ai nói được câu gì. Cuối cùng Ngài Nam Tuyền chặt mèo làm hai. Đây là một câu chuyện mà tranh cãi nảy lửa trong nhà thiền. Bởi vì hành động đó là sao? Sát sanh. Như vậy ở đây là nghiệp sát, tội ác này kia kia nọ. Nhưng mà đây người ta có cho rằng là một là người đã vượt ra ngoài nhân quả, vượt ngoài nhân quả. Hai là ở đây là vì thị chúng mà phải làm. Ba là ở đây là vì lợi ích cho người khác, không màng đến thiệt hại cho bản thân. Có những lý do này cơ bản nhất, lý do như thế nào thì chỉ có thiền sư mới hiểu. Còn riêng ta, ta quay lại câu chuyện đó, Ngài chém chết mèo. Rồi chiều Ngài Triệu Châu trở về, Ngài Nam Tuyền kể ra, hồi sáng cái chuyện đó như vậy đó. Thì vừa kể xong, Ngài Triệu Châu làm gì? Lột cái đôi dép ra để đầu đi ra cửa. Ngài Nam Tuyền mới nói rằng, giá mà hồi sáng nay có ngươi ở nhà thì đã cứu được mèo rồi. Hiểu gì không? Tôi cũng không hiểu nữa. Các vị thấy những cái này quái dị không? Những cái chuyện rất là quái dị trong nhà thiền. Cho nên những cái người mà không thuộc về thiền tông, người ta cho này là một cái loại gọi là nó ngoại đạo, nó là cái gì đó, nó không phải là truyền thống của Phật giáo. Cho nên có những cái sự tranh cãi. Người ta thiền là ta phải vậy nè, vào thiền nó là phải cấp độ sơ thiền thì phải tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, rồi nó nhị thiền là phải diệt tầm và tứ, còn hỷ lạc nhất tâm thế đấy, vân vân, tức là từng mức độ như vậy. Nhưng mà nghe qua này, những vị này giác ngộ cái kiểu gì họ không hiểu. Cho nên họ nghĩ giống như một trò đùa, giống như một cái loại mà gọi là bệnh hoạn trong Phật giáo vậy đó các vị. Sự thật nếu mà như vậy thì đâu có là những bậc đại thiền sư mà tồn tại trong các truyền thống tu hành của thiền tông cả Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản hay là cả Triều Tiên như vậy. Đau đầu thiên hạ, bởi vì những người này là những người mà gọi là đại căn đại trí mà, đâu có thể nhận qua bằng tư duy. Cái cách tu tập truyền thống nó rất là bài bản, nhưng mà qua những thiền sư Trung Hoa, người ta lại lược đi những khoảng cách để người ta đi trực kiến vào tâm linh, người ta thẳng vào sự giác ngộ đó. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là chỗ này. Cho nên trở lại vấn đề của câu chuyện chém mèo. Cái đôi dép là để làm gì? Để mang. Nhưng mà cuối cùng để đội lên đầu. Nghịch lý. Có nghĩa là gì? Cái này là nói lên một cái điều mà gọi là những nhà lý giải đó, ta cho rằng cái điều đó không giải thích được. Nói là một chuyện ngược đời. Chính vì chỗ đó Ngài Triệu Châu để dép lên đầu, có nghĩa là nói rằng Ngài làm chuyện ngược đời. Cho nên cái này là vô ngôn, thành ra không ai trả lời được những cái điều như thế. Như vậy không trả lời nhưng mà được biểu hiện qua bằng gì? Bằng trực kiến, bằng hành động trực giác liền, không có suy nghĩ. Vừa nói xong là lột dép để đầu liền, có suy nghĩ gì đâu. Còn chúng ta phải suy nghĩ phải làm sao để trả lời câu này ta. Qua như vậy là tiêu rồi. Cho nên là để mà gọi là đạt được mục đích của sự tu tập giác ngộ là các vị thấy rằng cả một cái quá trình. Sự thật rằng những vị đại thiền sư hôm nay Không có nghĩa là tự nhiên mà để đạt ngộ đâu. Phải là nhân tố tu học duyên đã chín mùi. Ở đây là cái cơ hội để mà cho duyên nó bùng vỡ thôi. Cho nên con đường tu tập của thiền tông nó trở nên cái mà gọi là khó hiểu nên mọi người. Và vì vậy cũng không phải là dễ đối với chúng ta. Nhưng mà nhận thức cho chúng ta biết được rằng để gọi là chấm dứt sanh tử thì phải đạt được chân tâm Phật tánh, tức là sống được với bản thể mới hoàn toàn chấm dứt cái điều này. Còn trên cái phương diện tu tập, chúng ta nhận thức thiền rất là bình thường, bình dị thôi, cũng đâu có cái gì gọi là xa lạ lắm đâu. Tổ Trần Nhân Tông có nói một câu là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hiểu câu đó không? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Giống như là tôi nhìn thấy các vị mà tôi vô tâm thì khỏi cần hỏi thiền. Ý là như vậy đó. Như vậy thì ở đây tại sao Ngài dùng cái câu đó? Bởi vì mắt chúng ta dính với sắc, tai chúng ta dính với âm thanh, mũi chúng ta dính với mùi, lưỡi dính với vị, thân xúc chạm, tất cả mọi thứ là các giác quan của chúng ta đụng gì dính đó. Như vậy thì một người làm chủ được các giác quan để không bị các cái đối tượng trần cảnh chi phối, ngay đó là thiền rồi. Bởi vì tâm không dao động là thiền. Cho nên chính vì chỗ này mà Tổ Huệ Năng có định nghĩa một câu: tự tâm không loạn là tự tánh định. Tâm không loạn là tự tánh định. Đôi khi không cần ngồi thiền, nhưng mà tâm không dính mắc với tất cả các trần cảnh, các trần cảnh không chi phối được, và chúng ta không khởi tâm bằng ý thức để mà dựa vào các giác quan để phân biệt tất cả các pháp bên ngoài, lúc đó chúng ta đã là người gọi là sống với thiền. Cho nên đối cảnh vô tâm mạc chánh thiền. Cho nên chư tổ cũng nói câu là hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Tâm và cảnh, tất cả mọi thứ nó đều của chính nó, các pháp của chính nó, và ta cũng chính ta. Cho nên khi các vị lên chánh điện, các vị đọc cái bài mà gọi là tán Phật, mà trong đó có một câu mà vô cùng mà cao siêu á, không phải dễ gì mà hiểu đâu. Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, hay là câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch á, này đâu phải là chuyện mà đơn giản đâu. Những câu này là câu của thượng thừa không, làm trong cái bài kệ tán Phật. Nhưng mà sự thật rằng ai mà giảng hết được cái bài kệ tán Phật mới là giỏi đó. Chỉ là một cái bài dẫn nhập của một bài tụng kinh thôi, quá cao siêu. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, giảng câu này thôi là điên cái đầu. Năng lễ là ai? Năng lễ là ta nè. Sở lễ là ai? Phật. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, ta và Phật đều vắng lặng trong thể tánh vắng lặng. Lại Phật mà trong thể tánh vắng lặng, mà lại mà không lại, không có đối tượng để nhận lễ, và ta hành lễ mà cũng không lễ đó. Cái này nội phân tích ra câu này không là điên cái đầu. Đâu phải đơn giản đâu. Cho nên là qua cái nhìn nhận của thiền tông cho chúng ta được rất nhiều triết lý cao thâm trong Phật giáo. Và nếu chúng ta vận dụng tu hành thì những cái con đường này nó sẽ làm chúng ta hạn chế rất nhiều tất cả các vọng niệm, là bằng cách là làm chủ được tâm ý mình. Cho nên người nào có tu tập thiền, có làm chủ được tâm ý, thì chân tâm Phật tánh mới dần dần hiển lộ. Cũng giống như là nước trong thì trăng hiện. Nên nhớ này, trăng vẫn là trăng nhưng mà do nước đục. Cho nên khi nước trong rồi thì trăng hiện. Như vậy một người tâm có thiền rồi, tự người đó kiềm chế được tham sân si. Tự tâm có thiền rồi, tự người đó có từ bi hỷ xả. Các vị nói từ bi hỷ xả suốt cuộc đời, chưa chắc các vị có từ bi. Bảo đảm luôn. Nếu các vị tâm các vị không có thiền thì các vị 8000 lần nói chuyện từ bi, giải thích từ bi, nhưng hoàn toàn các vị không có cảm xúc về từ bi. và các vị cũng không ứng dụng từ bi. Cho nên nhớ là như vậy, tâm có thiền rồi tự nhiên lại khởi lên từ bi hỷ xả. Có nghĩa là lòng các vị tự thanh thản rồi, các vị dễ dàng tha thứ bao dung. Có phải không? Nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng nghĩ là tôi thực tập tâm từ là làm sao? Từ nha con, gán thương yêu người nha con, gán gán này cái tha thứ cho người nha, hỷ xả nghe. Ngàn lần không làm ăn được gì hết đó. Cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Các vị cứ thử đi. Nhưng mà nếu các vị đã điều tâm để trở thành tâm thanh tịnh vắng lặng, tự các vị khởi tâm thương yêu tha thứ bao dung liền. Nó tự nó trải lòng mà không phải là do chúng ta gán gượng. Ví dụ mà gán yêu thương người, không, Phật dạy là phải từ bi yêu thương tất cả mọi người nha. Nó thấy ghét lắm đó, nhưng mà bây giờ thực tập từ bi thì gán thương nó nghe con, hừ cho đã, cuối cùng cũng không thương được. Thật với các vị á, các vị ép các vị thương đi, để các vị được từ tâm đi. Xả nghe con, nó chửi cha mình đó nghe con, thật dạy xả nghe, hỷ xả. Thôi bả ra mà cha nó cứ gợi trong đầu hoài. Xin thưa với các vị, không bao giờ làm được để từ bi hỷ xả một cách đó. Nhưng mà khi tự tâm thiền rồi, các vị sẽ cảm thấy rằng người đó đó, họ như thế đó, họ các vị sẽ cảm nhận được, để các vị có cái để các vị thương. Câu đó các vị quán chiếu và làm chủ được để cảm thấy không giận. Cho nên tự tâm có thiền thì có từ bi, có hỷ xả. Tự tâm có thiền thì có tha thứ, có bao dung. Tự tâm có thiền thì chân tâm Phật tánh hiển lộ. Như vậy qua quá trình dụng công công phu tu tập, các vị mới hiển lộ được tâm này. Mà nó không phải qua lăng kính của nhận thức nha các vị. Có nghĩa là nhận ra được tâm mình thanh tịnh, tức là có chánh niệm, thì mình nhận ra được mình có chánh niệm. Mình vọng niệm, nhận ra được mình có vọng niệm. Cho nên ở đây, khi các vị mà gọi là ứng dụng tu tập thiền vào trong cái phương thức tu học hàng ngày của chúng ta, thì các vị sẽ có một cái kết quả ít nhiều cho vấn đề thực tập này. Bây giờ tôi muốn cho các vị ứng dụng trong vòng 5 phút để chúng ta kết thúc bài này luôn, cho cái việc mà vừa các vị ứng dụng mà cũng là vừa để mà hướng dẫn cho những người khi thông qua cái này, để họ biết cái cách mà thế nào để gọi là dụng công cho cái việc mà tu tập thiền. Nổi không? 5 phút thôi chịu nổi không? Tôi biết là giờ này các vị cũng đã mòn mỏi lắm rồi. Chưa, giờ này mà kêu thực tập thiền ép người quá đáng. Nhưng mà tôi chỉ xin các vị 5 phút thôi, để các vị làm một tiền đề cho những người khi nghe qua buổi nói chuyện này và người ta biết rằng để ứng dụng một phương pháp thiền vào trong những cái buổi mà người ta hành trì như thế nào. Thì các vị trở lại ngồi với tư thế của chính mình. Đây gọi là thực tập một chút về phương thức gọi là hành thiền. Chúng ta ngồi xếp bằng, ngồi ngay và ngồi theo cái tư thế thói quen của chúng ta. Ngồi thẳng lưng, đầu nghiêng về phía trước 15 độ. Khép mắt 1/3 và hít sâu thở chậm. Hít sâu thở chậm. Và để đi vào cho trong cái mức độ gọi là ứng dụng thiền, thì trước hết chúng ta phải suy nghĩ rằng, phải ám thị vào tư tưởng của chúng ta một cái điều này đi. Có nghĩa là chúng ta chỉ dành cho chúng ta 15 hoặc 20 phút hoặc 30 phút để mà tu tập thiền thôi, thì tất cả những suy niệm ý nghĩ nào trong thời gian này đều bỏ hết. Tức là phải cho chúng ta được một cái suy nghĩ như vậy. Tức là chỉ 5 phút này không để cho bất cứ ý niệm buồn, vui, giận, ghét, thương yêu gì đó, đố kỵ, ganh tị, chi phối tâm. Vì tự dặn lòng 5 phút thôi. Nếu người hành trì 10 phút thì tự dặn lòng 10 phút thôi. Và sau đó chúng ta nghĩ thêm một điều là tất cả ý niệm đều vô thường giả tạm, vì vậy không cần thiết phải đeo đuổi. Và tiếp theo nữa phải tự dặn lòng và quán chiếu rằng là các pháp tự sanh thì hãy để nó tự diệt, ý niệm tự sanh thì để ý niệm tự diệt, đừng cần thiết để đè nén, kiềm chế hay diệt. Và điều cuối cùng, khi chúng ta không kiềm chế được những ý niệm mà vọng niệm khởi lên liên tục, thì chúng ta đặt lại một vấn đề hỏi rằng vọng niệm từ đâu sanh. Và vì vậy, khi thực tập chúng ta không kiềm chế mình bất cứ điều gì cả, hãy thả lòng tự nhiên. Chúng ta có thể trì chú, chúng ta có thể niệm Phật, chúng ta có thể đếm hơi thở. Đây là cái cách thức mà chúng ta để gọi là ứng dụng. Và trong tâm chúng ta có diễn dịch ra bất cứ hình ảnh nào, chúng ta cứ để nó tự trôi qua, mà chúng ta không cần thiết phải diệt nó, và cũng không cần thiết nhận ra nó là hình ảnh gì. Hít sâu thở chậm 3 hơi, và chúng ta bắt đầu buông xả nhẹ nhàng thân tâm. Chúng ta có thể trì chú, chúng ta có thể niệm Phật, chúng ta có thể đếm hơi thở vào ra. Và những ý nghĩ trong đầu chúng ta không cần nhận thức tới, không cần phân biệt nó là suy nghĩ gì, ý niệm gì, chỉ biết chúng ta đang niệm Phật, chúng ta đang trì chú, hoặc chúng ta đang đếm hơi thở, để tâm thư giãn nhẹ nhàng, không kiềm chế, không gồng mình. Các ý niệm hãy để tự sanh tự diệt, hãy để tự nó trôi qua một cách nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta hít sâu thở chậm nhẹ nhàng 3 hơi đến 5 hơi. Rồi, các vị hãy nhìn cái cách tôi hướng dẫn cho các vị xả thiền đây. Khi các vị ngồi thiền, các vị cầm chuỗi hoặc là các vị ngồi thiền để tay theo, dạng mà gọi là kiết ấn tam muội. Thì khi mà chúng ta nghe lệnh xả thiền, thì tôi thường thường tôi thấy các vị là mới nghe lệnh xả thiền cái xẹt. Tôi không hiểu là đang làm cái gì. Cho nên cái việc đó là sai hoàn toàn với phương pháp xả thiền nha. Khi nghe hiệu lệnh kẽn, tức là người ta không có nói. Khi vào ứng dụng thiền người ta không có nói, người ta chỉ ra hiệu lệnh kẽn hoặc tiếng chuông thôi. Cho nên lúc đó nếu chúng ta nghe một hồi chuông hoặc là ba tiếng chuông xả thiền hoặc là kẽn xả thiền, thì lúc đó bắt đầu chúng ta gì? Đầu tiên chúng ta vẫn giữ một tư thế ngồi nguyên dạng như vậy, tay chân hoặc là đang trì chú, đang gì đó, hoặc là đang để kiết ấn tam muội gì đó, vẫn để nguyên bình thường, không có thay đổi. Bắt đầu hít thở. Đầu tiên nghe hiệu lệnh kẽn để xả thiền là hít thở. Hít vô 3 hơi, thở ra 3 hơi, sâu chậm và nhẹ, 5 hơi cũng được. Để chúng ta là để cho cái buồng phổi chúng ta, để tống những khí nóng chúng ta ra ngoài. Rồi, sau đó đầu tiên nhất của chúng ta cử động đó là chúng ta cử động cái đầu. Tức là đầu tiên là chúng ta cử động đầu vậy 3 lần, cúi như vậy, ngước từ từ vậy. Nhưng mà đừng có như vậy nha, gãy cổ à. Các vị nhớ là trong động thái nhẹ nhàng cúi ngước 3 lần, chứ không được gặt. Gặt là các vị chặt cổ liền. Bởi vì các vị đang ngồi theo tư thế, các vị hướng về đang giữ cái cổ như vậy là không được quyền gặt. Cúi xuống ngước lên 3 lần. Rồi, các vị sẽ làm như thế này 3 lần. Quay bên này. Quay mạnh là chặt cổ à. Ha, nhớ nha chưa? Quay rất là nhẹ nhàng. Quay qua đây 3 cái, quay qua đây 3 cái. Nhớ rằng, nhưng tay vẫn để tư thế đàng hoàng, vẫn để trong tư thế kiết già và ngồi như thế nào để y như thế đó. Rồi các vị mới bắt đầu nhún vai nè, tay cũng để y như vậy, không động gì đến tay hết mà vai nhún nè. Rồi các vị tự nhún vai mỗi bên 3 lần. Rồi các vị tự hai cái tay này các vị cũng để y như vậy mà các vị ấn người xuống, các vị rướn người lên về phía trước, đang kéo giãn xương sống lên, tức là đẩy xương sống chúng ta hướng xéo lên vậy nè, đó, đẩy xương sống hướng lên về phía trước 3 lần. Đó. Tức là chúng ta để y cái tay như vậy, chúng ta chấn lên con người chúng ta, chúng ta đẩy về phía trước 3 lần. Rồi vừa chấn xong rồi, lúc đó nếu các vị ngồi xếp bằng hoặc kiết già, sau một thời gian các vị sẽ bị tê, thì lúc đó các vị mới nhẹ nhẹ lấy cái chân kiết già hoặc bán già của chúng ta để ra một bên. Tức là dùng đôi tay này chúng ta ghinh nhẹ nhẹ cái chân chúng ta thả xuống, lúc đó chúng ta giống như người bị liệt vậy đó. Bê cái chân của chúng ta ra vậy đó ha. Rồi bê cho nó ra, chúng ta tự lấy bê cái chân chúng ta đưa ra nhẹ nhẹ vậy nè, đừng thấy nó cạch nó tê cái điếm là đầu luôn á nha. Phải nâng niu nó, nâng niu. Rồi bê nhẹ cái chân để xuống, sau khi bê nhẹ chân để xuống rồi, bắt đầu lúc đó chúng ta mới vậy nè, dùng 5 cái đầu ngón tay của chúng ta mới xoa cái đầu của chúng ta, xoa. Sao vậy? Ồ, tóc hả? Xin thưa các vị, thì các vị xoa vậy nè, các vị cào á, các vị cào cái đầu thôi, thì các vị tập thôi, về nhà xoa để hồi đi ra không biết sao mà ra đầu rối nùi á. Người ta nghĩ nãy giờ quánh lộn mới ra hay sao nữa, chết nữa, thì tôi nói vậy thôi, về hả, xoa vậy. Rồi các vị mới tiếp theo nữa, xoa mặt. Rồi xoa mặt rồi các vị mới xoa vai. Các vị dùng tay này các vị bóp vai bên kia, rồi có dùng tay này bóp vai bên kia ngược lại, tức là bóp vai. Rồi các vị sẽ xoa mình, tự xoa mình, xoa trong thân, toàn thân hết các vị. Rồi các vị mới xoa dài xuống dưới chân, thì lúc đó mà các vị mới bóp chân của các vị. Đó. Sau khi các vị bóp chân xong rồi, các vị mới lấy cái gò nguyệt tinh này nè, các vị mới ấn vào nhau, các vị mới xoa. Các vị so cho nó nóng lên như thế đó, nhưng mà đừng có chà mạnh sát quá, các vị sẽ bị phồng hai cái này nha. Các vị chỉ chà để lấy độ ấm thôi, khi nó ấm lên các vị nhận biết được nó ấm rồi, các vị mới mở con mắt như vậy nè, các vị mới ịnh thẳng cái nóng này vào là các vị sẽ sáng mắt liền. Rồi đó, là nếu xong rồi như vậy là lười đó, không có muốn đi ra, không muốn đi kinh hành, thì ngay đó ịnh xuống ngủ luôn. Đó là như vậy. Cho nên khi các vị đi tu học, tại sao người ta kêu các vị mặc đồ mà theo nhà chùa, tức là mặc đồ rộng rãi. Những người mà mặc đồ Tây á, rất là khó cho các vị ứng dụng cái này, nó siết con người các vị không có làm được. Cho nên là khi các vị đi tu tập thiền tập là phải mặc đồ rộng. Cho nên áo mà để các vị, áo quần mà các vị đi mặc ở trong các khóa tu là các vị phải mặc áo quần rộng như vậy, để cho các vị được gì, nó rộng rãi thư giãn. Và xin thưa, khi các vị ứng dụng á, là các vị phải kéo cái lưng quần xuống khỏi gúng. Nếu chúng ta thực tập thiền ở nhà thì chúng ta phải tự biết như vậy, phải kéo cái lưng quần xuống khỏi gúng, đặng không có cái gì siết bụng chúng ta, để chúng ta hoàn toàn thư giãn như thế này. Mặc áo cổ chật quá, chúng ta tự mở nút cổ ra, tức là không để siết cần cổ nữa. Như vậy thì đó là cái quá trình mà gọi là tạm thời tôi hướng dẫn cho các vị trong lúc mà các vị thực tập thiền như vậy. Đó cũng là cái phần kết thúc của buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Mọi vấn đề chuyên môn hơn thì sau này tính tiếp. Nhiều đó là làm đã rồi. Rồi A Di Đà Phật. Tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe và hợp tác với những sự hướng dẫn của tôi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy lời Phật tử hành giả, chúng con thành kính tri ân Thầy, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Thầy nhiều sức khỏe để hướng dẫn đạo tràng Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Giờ đây kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể Phật tử đồng khởi thân để hồi hướng.
Nguyện đem công đức đầy hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.